văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, là một vùng đất sơn thủy hữu tình với hồ Thác Bà mênh mang sóng nước, với vùng bưởi Đại Minh nổi tiếng ngọt thơm, với nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có và phong phú. Những năm gần đây, mảnh đất Yên Bình đã có những bước phát triển đáng kể, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, diện mạo của vùng đất này đang thay đổi từng ngày. Điểm tựa nào để Yên Bình đạt được những thành tựu đó là câu hỏi mà tác giả Dương Thu Phương tự đưa ra và cũng tự tìm câu trả lời trong bút ký của mình. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tác giả Dương Thu Phương đến thăm huyện Yên Bình để cảm nhận những đổi thay nơi đây và lý giải tại sao Yên Bình lại có những bước phát triển đáng phấn khởi như vậy.
Bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào muốn trở nên thịnh vượng đều phải huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Quốc gia, dân tộc cũng thế, mà các địa phương nhỏ càng thế, khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Đó là chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo huyện Yên Bình trong suốt nhiệm kỳ qua. Ngắm Yên Bình hôm nay với sắc màu sáng tươi của những công trình mới vừa xây dựng, những con đường thảm nhựa, bê tông phẳng lì, khuôn mặt rạng ngời của bà con nông dân sau mỗi vụ mùa để hiểu điểm tựa nào cho niềm tin cất cánh. Chúng tôi đang đi trên mảnh đất Yên Bình, thấm vị mát dịu của làn gió thổi lên từ vùng hồ, thoảng vị thơm ngọt của những đồi cây đang mùa kết trái đơm hoa. Nghe ngai ngái mùi bùn vẩn lên từ những thửa ruộng ven đường. Thế mới thấy, đối với một địa phương miền núi, có địa thế thuận lợi cho nông nghiệp như vậy, nhưng nông sản chưa bao giờ là thế mạnh của huyện, mới biết chúng ta chưa biết cách để làm cho đất lên tiếng. Nhưng đó là chuyện đã xa. Giờ đây, Yên Bình đã có một nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học, gắn với tạo ra chuỗi sản phẩm liên kết, xây dựng các thương hiệu nổi tiếng trong tỉnh, trong vùng và trên cả nước như gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, thanh long ruột đỏ Bạch Hà. Các dự án liên kết theo chuỗi giá trị như sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh, cây dược liệu khôi nhung, cá lồng hồ Thác Bà, gỗ keo, gỗ ván rán. Đó cũng là minh chứng cho một định hướng phát triển trong xu thế sáng tạo và hội nhập. Đổi mới thể chế, thu hút đầu tư là xu thế chung của nhiều địa phương để phát triển. Đây cũng là cách mỗi đơn vị phát huy thế mạnh trong kết hợp với nguồn lực bên ngoài để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Với lợi thế có sẵn là các mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng, gỗ, huyện Yên Bình tiếp tục phát triển các ngành nghề truyền thống, các giá trị cạnh tranh cao như xi măng, bột carbonat canxi, vật liệu xây dựng, sản phẩm từ gỗ rừng trồng, may mặc, ván ép, sản phẩm chế biến mang bát độ. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung phát triển các ngành công nghiệp mới, công nghiệp phụ trợ như sửa chữa máy móc cơ, điện nông nghiệp, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền. Làng nghề chế tác đá quý, đá cảnh, hình thành một số sản phẩm mới như bột tráng phủ, hạt nhựa, đá xẻ nhân tạo. Bước đầu phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm tính từ 2015 đến 2020 đạt hơn 14 tỷ đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2010-2015. Tôi cảm nhận được ánh mắt lấp lánh niềm vui khi lãnh đạo huyện chia sẻ với chúng tôi những vấn đề này. Quá trình vận động để chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là một bài toán có nhiều đáp án. Trong đó, việc phát triển công nghiệp, thu hút nguồn vốn đầu tư, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cao ổn định tại chỗ và nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động, tạo ra một thế hệ mới có trình độ kỹ thuật, khả năng thích ứng, áp dụng và sáng tạo khoa học kỹ thuật, có nguyên tắc kỷ luật cao. Không chỉ giải quyết được mỗi vấn đề về kinh tế mà cùng với đó là văn hóa, xã hội. Không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn là vấn đề lâu dài, góp phần cùng với cả nước giải quyết vấn đề an sinh xã hội, không để người lao động tràn vào các thành phố lớn, gây áp lực cho sự điều hành chính sách của nhà nước. Tôi tin rằng trong điều kiện nào đó, từng địa phương, các vấn đề của mình với sự hỗ trợ của nhà nước sẽ chủ động và hiệu quả hơn. Trôi trong suy nghĩ, xe đưa chúng tôi đến trước Bảo Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai. Sau những nóng bức của thời tiết, sau những căng thẳng với những con số, đây là điểm dừng chân lý tưởng, kể cả trên thực địa và trong suy nghĩ. Anh lái xe bông đùa có vẻ dí dỏm và văn vẻ. Có lẽ kinh nghiệm quý báu này anh rút ra sau rất nhiều lần đưa các đoàn công tác đến đây. Không cố tình, nhưng tôi gần như chôn chân ở đó. Tôi muốn thu vào tầm mắt mình hình ảnh của những khối đá trắng khổng lồ trong không gian xanh biếc của trời và cái nắng vàng rực. Đến Yên Bình nhiều lần, quan tâm đến sự đổi thay, cảm nhận được sức vươn của một vùng quê mới, nhưng tôi vẫn thấy ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được đến nơi đây, được tận mắt nhìn thấy quy trình vận hành chuyên nghiệp hiện đại với thiết bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại bậc nhất thế giới. Tôi cũng tận mắt được nhìn thấy hình ảnh, phẩm chất của những công dân toàn cầu ngay trên chính một miền quê đặc trưng quê núi. Đó là những cuộc trao đổi giữa lãnh đạo công ty với các đối tác đến từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc và cả các nước Trung Đông. Đó là quá trình làm việc, tham vấn trực tiếp kỹ thuật của công nhân công ty với những chuyên gia kỹ thuật đến từ Ý, Trung Quốc. Sự bề thế tối tân của công ty đã mang lại doanh thu hàng trăm triệu đô. Cùng với đó là những cam kết mang tính tiên quyết về môi trường và sự chân thành với các trách nhiệm xã hội. Chủ trương đúng, tổ chức điều hành hiệu quả chính là sức hút Yên Bình. Cũng dễ hiểu vì sao trong nhiệm kỳ qua có đến 130 doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều nhà đầu tư mới, một số doanh nghiệp có khả năng thi công những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, thu hút và tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Giá trị sản lượng đạt xấp xỉ 94 tỷ đồng. Và sự công nhận những nỗ lực của huyện trong con mắt các doanh nghiệp cả về mặt chính sách, tài nguyên và con người. Và Yên Bình đang khẳng định vai trò nền tảng ngày càng cao của nền kinh tế công nghiệp trong một địa phương vốn thuần nông. Tôi luôn thường trực mong muốn được trở lại Yên Bình, có lẽ một phần xuất phát từ khát khao được bình yên trong chính mỗi con người, khát khao được đắm mình trong những điệu hát then hát khắp, được nhìn các thiếu nữ người Dao, người Cao Lan súng xính trong những bộ váy áo đầy sắc màu. Yên Bình, nơi hội tụ và lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của vùng Đông Hồ nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung, có lợi thế về vị trí địa lý và giao thông thuận lợi. Nơi đây đã hướng đến việc kinh doanh du lịch dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, homestay theo một hướng riêng, mang đặc trưng của vùng miền, với mong muốn để lại trong lòng du khách nét đẹp không thể trộn lẫn. Những đội văn nghệ dân gian, những hợp tác xã du lịch như Ngòi Tu ở Vũ Linh, du lịch Hồ Thác Bà vì thế mà phát triển. Văn hóa thấm trong ẩm thực, trong những thứ gia vị riêng có, với cách chế biến đặc trưng, tất cả đã tạo nên đặc sắc riêng, thu hút khoảng 90.000 lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 30% tới với Yên Bình. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp về kinh doanh dịch vụ chất lượng như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, Honda Hòa Bình, Vinmart đã đầu tư ở huyện. Các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như đại lý xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc, đồ gỗ gia dụng phát triển mạnh. Một số trung tâm xã, thị tứ kết hợp với chợ nông thôn đã tạo thành mạng lưới thương mại rộng khắp. Dịch vụ y tế, tài chính, tín dụng, dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông đang tham gia vào nền kinh tế ngày càng rõ nét. Thành tựu này đã cho thấy tính năng động của nền kinh tế mới. Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong mọi yếu tố đầu của nền kinh tế là tài nguyên, vốn, khoa học công nghệ và con người, thì tài nguyên và vốn là các yếu tố hữu hạn, khó thay đổi, sẽ cạn kiệt dần và để khai thác được lại mất đi nguồn lực. Trong đó, khoa học công nghệ và con người được tính là những yếu tố đặc biệt năng động, vô hạn. Và trong đó, con người là yếu tố quan trọng nhất vì chính nó còn tạo ra khoa học công nghệ, biết ứng dụng khoa học công nghệ. Đầu tư cho nguồn lực con người cũng là thành tựu luôn được lãnh đạo huyện tự hào khi trao đổi với chúng tôi. Việc triển khai đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp của huyện đã được sắp xếp hợp lý, góp phần quan trọng trong việc thu gọn đầu mối, khắc phục dứt điểm tình trạng thiếu cơ sở trường học. Chính những nỗ lực về thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục mà 5 năm qua, Yên Bình là một trong những điểm sáng về chất lượng mũi nhọn, với 639 lượt giáo viên giỏi cấp huyện, 39 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 300 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh và đang hướng tới mục tiêu trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc. Những con số, những dòng báo cáo sẽ vẫn nằm lại trên giấy. Người ta sẽ nghe đâu đó trong các buổi hội nghị hay các chương trình phát thanh hàng ngày, trong những chương trình lồng ghép vào giảng dạy. Nhưng hình ảnh về những con đường hoa luôn rực rỡ, những ngõ xóm luôn sáng ánh đèn, những vườn cây, ao cá, trang trại đưa lại thu nhập vài trăm triệu đồng, nụ cười tin tưởng rằng người hạnh phúc trên gương mặt những con người hiền lành, chất phác. Đó chính là số ít trong 1.391 mô hình dân vận khéo, 381 mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện sự tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền, sự đồng lòng, đồng thuận, tự giác, quyết tâm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị tại địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình và đóng góp nhiều cho xã hội. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên. Đó là câu nói của Archimedes. Chúng tôi tin rằng những thành quả mà Yên Bình đã đạt được trong 5 năm qua, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chính là điểm tựa cho nền kinh tế, xã hội cất cánh trong nhiệm kỳ mới, để sớm đưa Yên Bình thành huyện nông thôn mới, giàu mạnh, văn minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ký Điểm tựa cho niềm tin cất cánh của tác giả Dương Thu Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Đêm trên hồ thác, sáng tác của Phùng Chiến.
Hồ nước mênh mông, đêm buông đầy sao trời. Nghe mặt hồ lay động, đàn cá bơi. Vang tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lộng, đêm hội vui răng lưới vút cao giọng hò. Nghe vang vang trên hồ thác tiếng ca đùa, đàn cá bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc. Núi cung nhìn theo cá về hò lên, chắp cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới. Nhanh tay lên hơi gió này, ta vui sao khoang cá tươi đầy. Đêm đêm trên hồ thác bà sóng xô tràn nhịp sống mới. Đêm đêm trên hồ thác bà xuân sang gọi về những bài ca. Ai qua đây thăm hồ thác dấu một lần cũng khó quên. Đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng. Lặng nghe có tiếng ai hò vọng vang trên vách. Gió ơi gió đây quê mình đang từng ngày đổi mới. Gió ơi gió đây quê mình xôn xao gọi về những mùa xuân. Hồ thác mênh mông, đêm đêm dồn tiếng hò. Đoàn thuyền vui kéo lưới trong muôn ánh đèn hoa.
Thưa quý vị và các bạn, với những người gắn bó với mảnh đất Yên Bái thì nơi này chính là quê hương, là máu thịt, là nơi gợi thương gợi nhớ với biết bao hoài niệm. Mỗi con đường, góc phố, hàng cây đều chứa đựng bao tình cảm da diết, trở thành nỗi nhớ và mong ngóng được trở về.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bài thơ Trở lại thành phố của Vũ Mai Oanh.
khi em trở về thành phố thân thương, có những đổi thay từ mồ hôi chát mặn. Em đi trên đường Âu Cơ gió lộng, có nhớ về những ngày tháng xa xôi. Ngày em về tình ta vẫn tinh khôi, nụ cười hoa sen rộn ràng đầm Vân Hội. Ta đón chào những ngày đổi mới, như nắng lên rực rỡ phía sông Hồng. Ngày em về Yên Hòa vẫn trong xanh, quảng trường thanh thang ta thêm yêu thành phố. Những đóa hoa ngày thường vẫn nở, như nụ cười em trong nhịp điệu phố phường. Khi em trở về thành phố thân thương, những cây cầu nối tình yêu gần lại, Tân Thịnh, Giới Phiên và những vành đai rộng cho ta bước cùng nhau trong nắng mới chan hòa. Em lại gần đây cho anh nắm tay, dù đôi bàn tay anh có mồ hôi của đất, những mùa qua từ bờ xôi ruộng mật là niềm vui dành trọn vẹn cho em. Khi em trở về thành phố thân quen, ta hãy nắm tay cùng ngắm nhìn phố mới. Yên lặng nhé, còn điều không thể nói, để trái tim mình tự hát ở trong nhau.
Thưa quý vị và các bạn, bản sắc văn hóa là tài sản vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, dân tộc. Mỗi người dân chúng ta có quyền tự hào bởi Yên Bái chính là một vùng đất giàu bản sắc văn hóa với 30 dân tộc cùng chung sống, tạo nên những sắc thái vô cùng độc đáo và hấp dẫn như phong tục tập quán, nhà ở, trang phục truyền thống, lễ hội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cuộc sống hiện đại đã khiến nhiều giá trị văn hóa bị mai một. Thực tế cho thấy một số người, nhất là bộ phận giới trẻ, đã không còn thiết tha với những giá trị văn hóa truyền thống.
Chính vì vậy, việc bảo tồn, phát huy và gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Thực hiện chỉ thị nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18, các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Trong những năm gần đây, công tác văn hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả mà ngành văn hóa đã đạt được trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống qua bài viết ngay sau đây.
Ai đã từng đến với Yên Bái đều không khỏi ấn tượng bởi một vùng đất tươi đẹp với núi non hùng vĩ, trùng điệp, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, nên thơ. Đó là Yên Bình, một vùng non xanh nước biếc với công trình thủy điện Thác Bà, đứa con đầu lòng của ngành thủy điện Việt Nam. Là một con trải với những thửa ruộng bậc thang đẹp mê mải làm say đắm biết bao du khách. Là Văn Yên với những cánh rừng quế bạt ngàn tươi tốt đã đi vào những nốt nhạc câu ca ra diết tự hào. Không chỉ phong phú về cảnh quan thiên nhiên, Yên Bái còn là nơi quần tụ của 30 dân tộc như Tày, Thái, Nùng, Mông, Dao. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán riêng, tạo nên bản sắc vùng miền độc đáo. Những năm qua, tỉnh ta luôn chú trọng bảo tồn, khuyến khích đồng bào phục dựng, gìn giữ và phát huy giá trị các phong tục tập quán đặc sắc. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết.
Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua thì cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa đã được thực hiện đối với các thiết chế văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì được quan tâm, đầu tư xây dựng và rất nhiều dự án bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đã được phát huy hiệu quả. Công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số còn được thực hiện thông qua việc tổ chức phục dựng các cái lễ hội truyền thống. Trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh diễn ra khoảng trên 40 lễ hội tín ngưỡng dân gian và lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa. Các lễ hội truyền thống tại các địa phương với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc còn được gắn liền với việc tổ chức các cái hoạt động lễ hội, du lịch, các hoạt động truyền dạy dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc thiểu số cũng được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc xây dựng các câu lạc bộ, đội văn nghệ, dân ca, dân vũ gắn liền với phát triển du lịch được đẩy mạnh. Việc đưa các làn điệu dân ca, dân vũ phù hợp vào nội dung sinh hoạt tập thể tại các trường học trong giờ ra chơi hoặc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cũng đang được triển khai tại các cơ sở giáo dục.
Để có được kết quả này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo và ban hành các văn bản thực hiện chính sách dân tộc, chỉ đạo ngành chức năng tham mưu ban hành kế hoạch đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020 của Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, động viên khích lệ các dân tộc thiểu số, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, ngành văn hóa đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh bảo tồn, phát triển và khôi phục nhiều nghề truyền thống như nghề làm giấy gió của dân tộc Dao, nghề rèn, chạm khắc bạc, xe lanh, dệt vải của người Mông, dệt thổ cẩm của người Thái. Phối hợp với các huyện, thị xã mở các khóa học tiếng Mông, chữ Thái cổ thu hút sự tham gia của đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Thông qua các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, nhiều lớp trẻ đã được truyền dạy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, từ đó giúp các em thêm tự hào và tích cực đóng góp vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa ở địa phương. Mỗi dân tộc đều có những lễ hội truyền thống riêng, độc đáo, những nét sinh hoạt văn hóa lâu đời. Những năm qua, tỉnh ta đã quan tâm duy trì, phục dựng các lễ hội truyền thống của các dân tộc. Hiện nay, trung bình mỗi năm trong tỉnh diễn ra trên 40 lễ hội tín ngưỡng dân gian và lễ hội tại các di tích văn hóa lịch sử. Trong đó có hai lễ hội có quy mô lớn ở khu di tích cấp quốc gia là lễ hội Đền Đông Quương, huyện Văn Yên và lễ hội Đền Đại Cại, huyện Lục Yên. Nhiều lễ hội truyền thống thường niên diễn ra tại các huyện, thị, thành phố với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân, tiêu biểu như lễ hội Đền Mẫu Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, lễ hội Đình Đền Chùa Nam Cường, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và các nét đẹp văn hóa đến với du khách gần xa. Đặc biệt, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc còn gắn liền với việc phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở thông qua việc tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ các dân tộc và tổ chức các hoạt động lễ hội, du lịch như tuần văn hóa du lịch Mường Lò, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, festival tín ngưỡng thờ mẫu tại đền Đông Quương, huyện Văn Yên, festival dù lượn bay trên mùa vàng ở Mù Căng Chải, góp phần thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Yên Bái. Hiện tại, Yên Bái có 3 di sản văn hóa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, gồm lễ cấp sắc của người Dao Quần Trắng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, nghệ thuật xòe Thái ở Mường Lò và hạn khuống của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ. Trong đó, nghệ thuật xòe Thái được tỉnh Yên Bái phối hợp với các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên triển khai xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa các dân tộc, việc phát hiện và xây dựng đội ngũ nghệ nhân dân gian có vai trò đặc biệt quan trọng. Những nghệ nhân là linh hồn, báu vật sống, trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, lưu giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó, tỉnh ta luôn quan tâm, chăm lo tới đội ngũ nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đầu năm 2019, tỉnh đã có 5 nghệ nhân dân gian được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ông Giàng A Giao ở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu là một trong số không nhiều nghệ nhân ưu tú đó. Chia sẻ với chúng tôi, ông không giấu nổi niềm vui.
Tôi rất vui mừng và tự hào khi được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Tôi sẽ tiếp tục truyền dạy thổi kèn, thổi sáo, hát giao duyên cho nhiều người, nhất là các cháu bé. Ở quê tôi bây giờ, nhiều người không biết hát, không biết thổi kèn đâu. Nếu mình không truyền dạy cho họ, thì những bản sắc văn hóa của dân tộc sẽ ngày càng mai một.
Nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử và truyền thống cách mạng của dân tộc cho thế hệ trẻ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sưu tầm, khảo sát, nghiên cứu, phục dựng những nét đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, xúc tiến quảng bá các hoạt động lễ hội truyền thống, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho công tác trùng tu, tu bổ, tôn tạo các di tích. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết thêm.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc giá trị văn hóa. Và trong đó thì chúng tôi dự kiến tập trung vào một số cái nhiệm vụ chủ yếu như sau. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hai, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cái đề án bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số theo chỉ đạo chung của chính phủ và của các bộ ngành trung ương. Và trong đó thì tập trung vào một số cái loại hình chủ yếu như là ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Mà ba, đó là xây dựng các cái chương trình, kế hoạch, tổ chức sưu tầm, phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh và thường xuyên quan tâm tu bổ, gìn giữ hệ thống di tích đã được xếp hạng các cấp gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch.
Với những kết quả đã đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, những năm qua, cùng sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của tỉnh, chắc hẳn những nét đẹp văn hóa quý giá của đồng bào các dân tộc Yên Bái sẽ luôn được trân trọng, giữ gìn và phát huy. Những giá trị văn hóa đó không chỉ là niềm tự hào của người dân Yên Bái, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong tâm hồn mỗi chúng ta, mà còn trở thành điểm nhấn quan trọng, sự lôi cuốn, hấp dẫn đối với du khách gần xa khi đến với Yên Bái.
Bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tậu so dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mãi cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền từng bậc lo và thương nhớ, chín tháng mẹ hiền nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc. Chín cung đàn bên nôi mẹ ru, chín khúc đợi chờ ngày hội vui anh về thăm quê, mắc chia câu vòng về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng chín bậc tình.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.